Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 48, nghe kinh được lợi ích, tập 506, Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 2 tháng 11 năm 2017, dịch giả Thích Thiện Trang. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Kính chào chư vị pháp sư, quý vị đồng học. Mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. Bạch thầy A Xà Lê thương xót, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay cho đến suốt đời, con xin quy y Phật Lượng Túc Tôn, con xin quy y Pháp Ly Dục Tôn, con xin quy y Tăng Chúng Trung Tôn. Bạch thầy A Xà Lê thương xót, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay cho đến suốt đời, con xin quy y Phật Lượng Túc Tôn, con xin quy y Pháp Ly Dục Tôn, con xin quy y Tăng Chúng Trung Tôn. Bạch thầy A Xà Lê thương xót, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay cho đến suốt đời, con xin quy y Phật Lượng Túc Tôn, con xin quy y Pháp Ly Dục Tôn, con xin quy y Tăng Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1100. Bắt đầu xem từ hàng sau cùng. Tiêu đề B5 nêu ra lợi ích lưu thông. Đoạn này chia ra 6 đoạn nhỏ, đây là phẩm kinh. Văn kinh hoạch ích đệ tứ thập bát. Nghĩa là phẩm thứ 48 nghe kinh được lợi ích. Phần này chia làm 6 đoạn nhỏ. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Tên của phẩm này là nghe kinh được lợi ích. Nghe được danh hiệu của kinh này, hoặc nghe được văn kinh của kinh này. Như có người đọc kinh này khiến quý vị nghe được, thì quý vị được lợi ích ra sao? Người nghe rộng sáng tỏ thì được lợi ích khó suy lường. Lợi ích này phàm phu chúng ta không thể tưởng tượng đến được. Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận nói lợi ích của nghe kinh không thể nghĩ bàn như vậy. Đây là nghe kinh Vô Lượng Thọ. Lợi ích thu được của nghe kinh, không thể nghĩ bàn như vậy, đều là do bổn nguyện lực của Vô Lượng Thọ. Vì sao được lợi ích lớn như vậy? Niệm Lão nói với chúng ta. Niệm Lão dẫn ra từ Khởi Tính Luận. tức là lời trong Vô Lượng Thọ Kinh khởi tính luận. Đó là do bổn nguyện lực Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ tức là A-di-đà Phật. Điều trong bổn nguyện của A-di-đà Phật, bổn nguyện là 48 nguyện nói ở phẩm thứ 6. Đây là gốc, mà cũng là do oai thần của bổn sư Gia Bị. Điều thứ hai này cũng là do oai thần của bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Gia Bị. Hễ có chúng sanh nào gặp được kinh này, thì chúng sanh đó cũng được lợi ích tương xứng như vậy. Tất cả chúng sanh, không kể là tại gia hay xuất gia, không kể là nam nữ, già trẻ, chỉ cần quý vị gặp được bộ kinh này, thì quý vị có thể đạt được những lợi ích mà trên kinh đã nói. Tiếp theo, đoạn nhỏ thứ nhất, được lợi ích tiểu thừa, cũng chia ra hai đoạn nhỏ. Thứ nhất, được pháp nhãn tịnh. Mời xem kinh văn. Nhĩ thời Thế Tôn thuyết thử kinh pháp. Thiên nhân thế gian, hữu dạng dị thiên na do tha ức chúng sanh, diễn ly trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh. Nghĩa là, lúc bấy giờ, Thế Tôn nói kinh pháp này, trời người thế gian, có một dạng 2000 na do tha ức chúng sanh xa lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh. Đó là kinh văn. Giờ chúng ta xem chú giải. Trần cấu chỉ chung cho phiền não, dùng phiền não để làm tỷ dụ. Tỷ dụ phiền não nhiều như bụi bẩn vậy. Như kinh Duy Ma nói, diễn trần ly cấu được pháp nhãn tịnh. Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng cùng với lời nói ở đây. Rất giống với kinh này. Pháp nhãn tịnh. Thì kinh Duy Ma Gia Tường Sớ nói, pháp nhãn tịnh này, tiểu thừa nói pháp nhãn, đại thừa cũng nói pháp nhãn. Pháp nhãn của tiểu thừa tức là sơ quả, thấy pháp tứ đế gọi là pháp nhãn. Pháp nhãn của đại thừa tức là sơ địa thật được pháp vô sanh, gọi là pháp nhãn. Ở đây kinh chỉ cho tiểu thừa, bộ kinh này là chỉ cho tiểu thừa, tức là pháp nhãn tịnh của tiểu thừa. Tiểu thừa thấy được tứ đế, đã thấy được tứ đế, khổ, tập, diệt đạo, chúng ta thường gọi là chứng. Họ đã chứng được, đã thấy được rồi. Như vậy gọi là pháp nhãn. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn trong đây. Chủ này, kinh ám chỉ là pháp nhãn tịnh tiểu thừa. Như Đại sư Cảnh Hưng nói, pháp nhãn tịnh tức là quả dự lưu. Quả dự lưu là sơ quả, là sơ quả tiểu thừa. Lại sách Tình Ảnh Sớ nói, thấy bốn chân đế. Bốn chân đế tức là khổ tập diệt đạo. Khổ tập là nhân quả thế gian, khổ là quả, còn tập là nhân. Tập là phiền não, nhân quả trong pháp xuất thế gian thì diệt là quả. Diệt là gì? Là đã diệt phiền não. Phương pháp diệt phiền não gọi là đạo, là bát chánh đạo. Dùng bát chánh đạo giúp chúng ta lìa khổ, được vui. Đây là địa vị thấp nhất trong Phật Pháp. Sơ quả tiểu thừa là địa vị thấp nhất. Kinh văn tiếp theo, được lợi ích giải thoát. Nhị thập ức chúng sanh đắc A Na Hàm quả, lục thiên bát bá tỳ kheo chư lậu dĩ tận tâm đắc giải thoát. Nghĩa là 20 ức chúng sanh đắc quả A Na Hàm, 6.800 tỳ kheo hết sạch các lậu, tâm được giải thoát. Chúng ta xem chú giải đoạn kinh văn này của Niệm Lão. A Na Hàm là quả vị thứ ba trong tứ quả tiểu thừa, đã hết sạch các lậu, tâm được giải thoát. Ở trong Phật Pháp, tiểu thừa chúng ta xưng là A-la-hán. A-la-hán có bốn cấp bậc gồm sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A-na-hàm, tứ quả A-la-hán. Đó là bốn đẳng cấp. A-la-hán mới thực sự thoát ly lục đạo luân hồi. Ba quả trước đều dựng ở thiên đạo, tại trời sắc giới, trời vô sắc để tu thiền định. Mà đắc quả gì? Đã hết sạch các lậu, tâm được giải thoát. Như trên kinh Duy Ma nói, 8.000 tỳ kheo chẳng thọ các pháp lậu tận ý giải. Trong chú giải của Đại sư Tăng Triệu nói, lậu tận là 98 kiết lậu đã hết sạch. 98 kiết lậu là phân loại của phiền não, đem phiền não của phàm phu quy nạp thành 98 loại, tất cả đã đoạn tận. Kiến tư phiền não đều đoạn tận rồi thì chứng A-la-hán. Cho nên trong đây nói là ý được giải thoát. thành A-la-hán là chỉ cho đã đoạn hết phiền não, tâm ý giải thoát, chứng quả A-la-hán. Có thể thấy pháp nhãn tịnh và hết sạch các lậu trong kinh đây đều chỉ cho thanh văn thừa, tức là đều chỉ cho tiểu thừa. Tiếp theo, giả sử hỏi đáp. Nếu hỏi, nghe kinh điển Đại Thừa Vô Thượng này, sao lại được lợi ích pháp tiểu thừa? Rất có khả năng có người sẽ có vấn đề này. Bộ kinh này là kinh Đại Thừa. Không những là kinh Đại Thừa, mà là Vô Thượng Đại Thừa trong kinh Đại Thừa. Sao lại đạt được quả vị tiểu thừa? Trong Tình Ảnh Sớ có giải đáp: chúng sanh tiểu thừa nghe nói Sa Bà uế ác, đáng chán ngán, tâm thật chán bỏ nên đắc tiểu quả. Vì sao họ đắc tiểu quả mà họ không được đại quả? Vì tập khí của tiểu thừa quá nặng rồi. Thời gian rất dài trong quá trình tu hành của họ đã nuôi thành tập khí này rồi. Tập khí gì? Tập khí phiền não đối với tiểu thừa là sâu nặng về chán bỏ. Chán ngán uế ác nên tâm thật chán bỏ. Tập khí đó đối với họ có ảnh hưởng không? Có. Họ không phát được tâm đại thừa, không phát khởi được tâm vô thượng bồ đề, họ chỉ phát được tâm tiểu thừa. Vì vậy, nghe nói Sa Bà uế ác, đáng chán ngán, tâm thật chán bỏ nên đắc tiểu quả. Đại sư Cảnh Hưng cũng nói: chúng sanh nghe nơi này uế ác, đáng chán ngán nên đắc quả của thanh văn. Hai vị đại sư này nói tương đồng. Nên nghe Đại Pháp Vô Thượng, Đại Pháp cứu cánh thành Phật, mà chỉ được lợi ích như vậy. Lại xem đoạn tiếp theo: được lợi Đại Thừa cũng chia làm ba đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất là được không thoái chuyển. Mời xem kinh văn: tứ thập ức Bồ Tát, ư vô thượng Bồ đề, trụ bất thoái chuyển, dĩ hoàng thệ công đức nhi tự trang nghiêm. Nghĩa là 40 ức Bồ Tát trụ không thoái chuyển nơi vô thượng bồ đề, dùng công đức hoàng thệ mà tự trang nghiêm. Lợi ích của tiểu thừa không thể so sánh được với đại thừa, vì khoảng cách quá xa rồi. Chúng ta phải tin tưởng, vì đây là lời của Phật, không phải là lời của Bồ Tát. Chúng ta cần ngưỡng tin. kính ngưỡng chư Phật Bồ Tát. Đối với mỗi câu nói của chư Phật Bồ Tát thì từng chữ phải tin sâu, không nghi. Như vậy thì đúng rồi. Tại vì sao chúng ta lại không đạt được lợi ích như vậy? Tin tức ở trong đây đã tiết lộ cho chúng ta. Vì chúng ta không có tâm kính ngưỡng đối với Phật Bồ Tát. Cổ nhân nói, một phần thành kính được một phần lợi ích. 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Quý vị không có một phần tâm thành kính, nên quý vị nghe thì nghe rõ ràng mà không được lợi ích. Quý ngài đạt được lợi ích vì nghe rồi thật làm. Như đã nói về tiểu thừa, họ nghe xong liền đem phiền não tập khí buông xuống, nên họ mới đạt được lợi ích tứ quả của tiểu thừa. Đại thừa cũng như vậy. 40 ức Bồ Tát trụ không thoái chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Lại thêm, dùng công đức hoàng thệ mà tự trang nghiêm. Hoàng thệ công đức đặc biệt không thể nghĩ bàn, là công đức 48 nguyện của A-di-đà Phật. Điềm Lão chú giải rất hay, rất chi tiết. Giải thích ra là đoạn kinh văn sau hàng này. Chính chỉ cho được lợi ích đại thừa của nghe pháp là không thoái chuyển đối với vô thượng Bồ Đề. Không thoái chuyển là ý nghĩa gì? Là công đức thiện căn tu hành càng thêm càng tiến, chẳng bị thay đổi, lui mất. Họ sẽ không thay đổi, họ sẽ không lui mất. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là để mẫu mực siêng năng tu tập. Họ rất siêng năng, thật chịu làm, như niệm Phật không ngừng, siêng năng tu tập không lui, vân vân. Nhiều vị đại đức xưa tu hành như vậy. Chính quý ngài có thành tựu, đồng thời quý ngài cũng độ hóa không ít người. Cách độ thế nào? Quý ngài làm gương mẫu, khiến người khác nhìn thấy thì trong tâm liền nghĩ đến đó là bậc chân tu. Trong tâm liền tôn kính đối với người tu hành. Đó là trồng thiện căn đại thừa cho chúng sanh. Tự hành hóa tha. Lại mẫu mực, siêng năng tu tập như niệm Phật không ngừng, siêng năng tu tập không lui. Lại bất thoái chuyển thì tiếng Phạn là A Bệ Bạc Trí. Trên Kinh Di Đà có một câu A Bệ Bạc Trí, ý nghĩa của câu đó là không thoái chuyển trong kinh này nói, trụ bất thoái chuyển. Tiếp theo lại nói, đắc bất thoái nhẫn. Đoạn dưới cùng là được bất thoái nhẫn. Sách Tịnh Ảnh Sớ nói, chúng sanh đại thừa nghe oai đức Di Đà rộng độ, tâm quyết nguyện cầu, nên được bất thoái. Chúng ta phải ghi nhớ câu này. Chúng ta có phải là chúng sanh đại thừa không? Nếu là chúng sanh đại thừa, thì nhất định tương ưng giới trong đây nói. Nghe được danh hiệu A-di-đà Phật, nghe được kinh Vô Lượng Thọ, nghe được kinh A-di-đà. Trong kinh này, đem thế giới Tây Phương Cực Lạc giới thiệu rất là rõ ràng, rất minh bạch. Nếu là chúng sanh đại thừa thì sau khi nghe được sẽ sanh khởi tâm khao khát, tâm nguyện sanh tịnh độ, nên tâm nguyện cầu của họ mạnh mẽ, kiên cố, nhất tâm mong muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy, họ không thoái chuyển. Đến đoạn chú giải tiếp theo, trong kinh này nói, trụ bất thoái chuyển. Sau lại nói được bất thoái nhẫn. Đoạn tiếp là, đều theo bản đường dịch, với bản ngụy dịch, thì chỉ nói đắc bất thoái chuyển. Trong Tịnh Ảnh Sớ nói, chúng sanh đại thừa nghe oai đức Di Đà rộng độ, tâm quyết nguyện cầu, nên đắc bất thoái. Nghe pháp này nhiều lợi ích, nên nguyện muốn cứu độ, gọi là tự trang hoàng thể. Chữ trang ở đây là trang nghiêm. Chính xác là trang nghiêm. Vì sao vậy? Khiến cho những người có duyên xem thấy thì cảm nhận rất sâu. Đinh giống như A-di-đà Phật cũng phát 48 nguyện. Tuy nhiên, nếu 48 nguyện không học được cùng một lúc, thì có thể chia đoạn. Tôi học dần dần. Mỗi lần học một nguyện, học hai nguyện, học ba nguyện. Sau khi thực sự phát khởi lại học ba nguyện, một mạch viên mãn đến 48 nguyện, thì đối với người tu tịnh độ có đại lợi ích. Trong sớ của Đại sư Tịnh Ảnh có nói, chúng sanh đại thừa nghe oai đức Di Đà rộng độ, tâm quyết nguyện cầu nên đắc bất thoái chuyển. Nghe pháp này có nhiều lợi ích, nên thệ muốn cứu độ, gọi tự trang hoàng thệ. Trang ở đây là trang nghiêm, là tự trang nghiêm mình như Phật Bồ Tát vậy. Bởi vì nghe danh cầu vãng sanh với chí nguyện kiên quyết, nên được không thoái chuyển. Hai câu này vô cùng quan trọng. Giảng sanh được hay không? Thực sự là ở tại câu này. Nghe danh cầu sanh, chí nguyện kiên quyết là 8 chữ đó. Nếu chúng ta nắm chắc 8 chữ này rồi, ai nắm chắc được thì người đó quyết định giảng sanh. Giảng sanh được hay không, quyết định ở chí nguyện kiên quyết. Công phu niệm Phật kém một chút cũng không sao. Quyết định quý vị được giảng sanh. Điểm này chúng ta cần phải ghi nhớ. Vì sao vậy? Vì quý vị thật nhớ được thì quý vị mới thật tin tưởng, quý vị sẽ sanh đại hoan hỷ. Hoan hỷ điều gì? Là đời này tôi được độ, đời này tôi được giảng sanh. Vì còn không tuyệt vời ư? Đây là chí kiên nguyện định, nên được bất thoái. Thề nguyện muốn làm lợi tha, nên gọi là dùng công đức hoằng thệ để tự trang nghiêm. Thề nguyện lợi tha là tứ hoằng thề nguyện. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phát đại tâm như vậy. Không những chính tôi có thành tựu, mà tôi còn thành tựu cho người khác. Chính tôi giảng sanh thế giới cực lạc, cũng hy vọng mang nhiều người đi qua, mang được càng nhiều, thì A-di-đà Phật nhìn thấy càng hoan hỷ. Đây là thật, không phải giả. Kinh này là bản hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư, theo bản đường dịch là Trụ Bất Thoái Chuyển. Hàm nghĩa khá sâu, nhưng sơ bộ không trái giới trích dẫn của Tình Ảnh Sớ đã chỉ trong đây. Xem đoạn tiếp theo là đoạn thứ hai được bất thoái nhẫn. Đi là đã có công phu rồi, ý nghĩa không giống so với trước. Dĩ tập ngũ ức chúng sanh đắc bất thoái nhẫn, nghĩa là 25 ức chúng sanh được bất thoái nhẫn. Về nhẫn, theo sách Đại Thừa Nghĩa Chương, quyển 9 viết, huệ tâm an pháp thì gọi là nhẫn. Nhẫn là công phu, nhẫn là thừa nhận, nhẫn là ngưỡng tin, hoàn toàn không có nghi ngờ. Tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát gọi là nhẫn. Tám chữ trong đây hay: huệ tâm an pháp. Vì sao có thể nhẫn được? Bởi vì quý vị có trí huệ. Quý vị có trí huệ thì quý vị nghe đến Phật pháp, nghe đến Phật hiệu Di Đà. Quý vị đạt được là đem Phật hiệu Di Đà để trên tâm. Vậy gọi là nhẫn. Ở đây cử một ví dụ. Đoạn tiếp, quyển 11 lại ghi: an trụ trong pháp thật tướng gọi là nhẫn. Thật tướng là chân thật tướng, không phải là giả tướng, mà là chân tướng. Đây là Phật đã nói ra cho chúng ta. chân thật tướng của tất cả pháp. Nhưng chúng ta thì thế nào? Chúng ta không tin tưởng. Mọi người đã đọc Kinh Kim Cang. Trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta, những gì có tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, bọt bóng. Lời của Phật dạy, chúng ta có tin tưởng được không? Không tin được. Vì sao vậy? Bởi vẫn ở trong giả tướng mà tranh danh đoạt lợi, một chút cũng không buông xuống. Đây là thật tướng đã nói trên kinh. Tướng chân thật mà chúng ta không tiếp nhận, chúng ta không đem để ở trên tâm. An trụ là để ở trên tâm. Quý vị có thể đem được tất cả pháp Phật nói để ở trên tâm, đó gọi là nhẫn. Để tâm như vậy thì có gì tốt? Là giúp quý vị khai ngộ. Tương lai, quý vị công phu tu hành đến đại triệt đại ngộ. Thì rõ ràng rồi. An trụ này khó được. Tôi nói rõ một chút, để ở trên tâm là đem thật tướng pháp để trên tâm. Thật tướng là giả, không phải thật. Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi đến tột cùng. Lời của Ngài nói giúp người chúng ta hiện nay có thể lãnh hội được, dù rằng không thể tiếp nhận. Nhưng nhờ nương theo lâu ngày thì có thể đem làm thật. Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát, hỏi đáp của quý Ngài là giáo hóa chúng ta, chứ không phải là Ngài thật không biết. Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát, trong một niệm tâm có bao nhiêu niệm nhỏ liên tục gần giống nhau? Trong tâm chúng ta khởi lên một ý niệm, trong ý niệm đó là bao nhiêu niệm nhỏ liên tục gần giống nhau? Cũng là lời hỏi. Vấn đề này có mấy ai nghĩ tới? Không có ai. Nhưng Phật Bồ Tát biết. Hiện nay dần dần các nhà khoa học cũng rõ ràng rồi, là giống với lời nói của Phật trên kinh, không gian của vũ trụ có hiện tượng vật chất hay không? Họ nói không có. Hiện tượng vật chất từ đâu mà đến? Là từ ý thức sanh ra. Ý thức tức là ý niệm. Từ ý niệm mà sanh ra, điều này giống với Kinh Phật nói. Tất cả hiện tượng không rời khỏi ý niệm. Hiện tượng là do ý niệm sanh ra. Nếu ý niệm không còn nữa, thì tướng liền diệt. Chúng ta nhìn thấy tướng này là rất nhiều tướng liên tiếp của ý niệm liên tục. Nên quý vị đang thấy thứ gì giống như nó ở đó, nhưng thực sự nó là không, nó không đứng đó. Nó vốn không tồn tại, mà do chúng ta hoa mắt rồi. Di Lặc Bồ Tát trả lời, trong một khẩy ngón tay có 320 tỷ niệm. Mỗi niệm đó có thật không? Niệm niệm đều là giả. Đi là nói thật tướng. Phàm phu đem tướng giả làm tướng thật, chấp trước, kiên cố, không xả, thì phiền toái rồi. Ba đường thiện là của ý niệm thiện biến hiện ra. Ba đường ác là của ý niệm ác biến hiện ra, khiến quý vị cảm nhận được là thật. Đã làm sáng tỏ rồi. Nơi nào có thật tướng, thế giới cực lạc có thật tướng. Người thế giới cực lạc là vô lượng thọ, vạn vật của thế giới cực lạc cũng là vô lượng thọ. Đó là pháp không sanh diệt, không thể nghĩ bàn. Cho nên, an trụ nơi pháp thật tướng là nhẫn. Tiếp theo đưa ra ví dụ. Thí như theo luận trí độ. Vô sanh pháp nhẫn giải thích là an trụ nơi lý pháp vô sanh, mà không động tâm vậy. Có thể thấy nhẫn chính là an nhẫn, là an trụ nơi lý như như bất động, gọi là nơi lý quyết định mà niệm không di động vậy. Theo đó có thể biết bất thoái nhẫn, tức là an trụ vào lý bất thoái mà niệm không di động. Đó là niệm niệm đều không thoái chuyển. Nên tương đương với ba loại bất thoái trong niệm bất thoái vậy. Đại khái có ba loại bất thoái. Một là vị bất thoái, tức địa vị đã tu được chẳng bị lui sụp. Hai là hạnh bất thoái, tức hạnh pháp đã tu không bị lui mất. Ba là niệm bất thoái, tức chánh niệm không lui chuyển. Đây gọi là ba loại bất thoái. Chúng ta suy xét, chúng ta có được ba loại này không? Không có loại nào hết. Việc đầy phiền toái. Ở đó tạo nghiệp. Là tạo nghiệp gì? Không biết. Bất tri bất giác, niệm niệm đều tạo nghiệp. Quý vị xem xét. Thời gian một cậy ngón tay qua là đã tạo nghiệp rồi. Phàm phu chúng ta hầu như không có cách nào để suy xét được. Vì một cậy tay đó là 32 ức trăm ngàn niệm. Trong một giây có thể cậy tay được 7 lần. Cậy được nhanh là 7 lần. Thì một giây đó tạo bao nhiêu nghiệp? Là 2.240 tỷ niệm trong một giây. Mỗi ngày chúng ta đang tạo nghiệp, niệm niệm đều tạo nghiệp. Đây là Phật và Di Lặc Bồ Tát nói chuyện. Đem chân tướng sự thật này nói ra rồi. Nếu Phật không nói ra thì chúng ta làm sao mà biết được là giả hay thật? Là thật. Làm sao biết đó là thật? Hiện nay những nhà cơ học lượng tử đã chứng minh cho chúng ta. Nên đó không phải là giả. Sau khi rõ ràng rồi, thì thực sự đắc vô sanh nhẫn rồi, tất cả pháp không sanh. Căn bản là không có sanh, tất cả pháp cũng không diệt. Đợi đến khi nào tâm an trụ trên cảnh giới không sanh không diệt như vậy, lúc đó quý vị nói là sự thật, thì quý vị là Bồ Tát vô sanh nhẫn rồi. Tiếp theo nói với chúng ta, bất thoái có ba loại. Thứ nhất là vị bất thoái, là vị thứ đạt được của sở tu không thoái chuyển, gọi là vị bất thoái. Thứ hai là hạnh bất thoái, là pháp hành của sở tu không lui mất. Thứ ba gọi là niệm bất thoái, là không lui chuyển nơi chánh niệm vậy. Quán Kinh Diệu Tông Sao nói, nếu phá kiến tư hoặc gọi là vị bất thoái. Thì vĩnh viễn không mất dược giả phàm. Tức chỉ cho vĩnh viễn thoát khỏi cái giả hữu của phàm phu lục đạo luân hồi. Nếu phá được kiến tư phiền não thì là ai? Là A-la-hán. Lại đoạn trần sa hoặc, gọi là hạnh bất thoái, thì vĩnh viễn không mất hạnh của Bồ Tát. Trần sa hoặc là của Bồ Tát đoạn. Bồ Tát đoạn trần sa hoặc là hạnh bất thoái. Thứ ba là niệm bất thoái, là không thoái chuyển nơi chánh niệm. Quán Kinh Diệu Tông Sao nói, nếu phá được kiến tư hoặc gọi là vị bất thoái, thì vĩnh viễn không mất dược thoát giả hữu của phàm phu. Lại đoạn trần sa hoặc gọi là hạnh bất thoái, thì vĩnh viễn không mất Bồ Tát hạnh. Nếu phá được vô minh hoặc thì gọi là niệm bất thoái, là không mất chánh niệm trung đạo. Bất thoái nhẫn ở đây là chỉ an trụ trong lý thật tướng, niệm niệm không biến đổi, thì tương ưng với niệm bất thoái vậy. Trụ bất thoái chuyển, dùng công đức hoàng thệ mà tự trang nghiêm thì tương đương với hạnh bất thoái. Vì căn cơ của Bồ Tát nghe kinh không giống nhau, nên lợi ích của nghe pháp cũng có sai khác. Trình độ người nghe kinh không giống nhau. Nên có sai biệt. Từ Bồ Tát trở đi, còn có Tam Hiền Bồ Tát, Địa Thượng Bồ Tát, đều không giống nhau. Còn có Tiểu Bồ Tát của Thập Tính Vị, của Sơ Phát Tâm. Do có nhiều sai khác như vậy, nên bức thoái chuyển trong đây nói cũng sai khác nhiều như vậy. Tiếp theo đoạn thứ ba, đoạn nhỏ thứ ba này, lợi ích được thọ ký. Lợi ích này quá thù thắng rồi. một tầng càng thù thắng hơn một tầng. Tứ dạng ức na do tha bá thiên chúng sanh, nghĩa là bốn dạng ức na do tha trăm ngàn chúng sanh. Đây thì chúng ta có phần. Có chúng ta trong đây không? Có, chúng ta ở trong đội ngũ này. Ư vô thượng bồ đề, dị tằng phát ý, kim thủy sơ phát, chủng chư thiện căn nguyện sanh cực lạc, kiến A-di-đà Phật, giai đương vạn sanh, bỉ Như Lai độ, các ư dị phương thứ đệ thành Phật, đồng danh diệu âm Như Lai. Nghĩa là chưa từng phát nguyện nơi vô thượng bồ đề, nay mới bắt đầu phát tâm. Trong các căn lành, nguyện sanh cực lạc thấy A-di-đà Phật, đều sẽ vãng sanh cõi Như Lai ấy, sẽ ở các phương khác lần lượt thành Phật, cùng hiệu là diệu âm Như Lai. Bốn dạng ức na do tha trăm ngàn chúng sanh, đây là số lượng rất lớn. Chúng ta không nói ra được. Trong đời đời kiếp kiếp không gặp được Phật Pháp. Nên nơi vô thượng bồ đề trước nay không có phát ý niệm này. Hôm nay nghe được bộ kinh này đã phát nguyện. Là sơ phát tâm. Phát tâm thế nào? Là cầu nguyện vãng sanh. Trong các căn lành nguyện sanh cực lạc, thấy A-di-đà Phật, khó được, vô cùng khó được. Câu tiếp theo hay, đều sẽ vãng sanh cõi Như Lai ấy, sẽ ở các phương khác lần lượt thành Phật, cùng hiệu là diệu âm Như Lai. Diệu âm đây chính là A-di-đà Phật. Ở nơi đây, chúng ta được lợi ích thật sự thù thắng. Nay sơ phát tâm, phát tâm bồ đề. Thế nào là tâm bồ đề? Phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc, đó là tâm vô thượng bồ đề. Phát hai tâm rốt cuộc không khác. Hai tâm như vậy thì tâm trước là khó. Vì thế, trong tất cả kinh đều chép kỹ số người phát tâm bồ đề. Đây là trong lúc Phật giảng kinh. Số người phát tâm bồ đề đều nói rất rõ ràng. Số người phát tâm bồ đề ở đây là bao nhiêu? Là bốn dạng ức na do tha. Số người trên địa cầu chúng ta là bao nhiêu? Bảy tỷ người. Hiện nay hơn 7 tỷ người. Còn trong kinh nói là 4 dạng ức. Phía sau còn thêm Na Do Tha. Sau Na Do Tha là trăm ngàn chúng sanh. 100 ngàn. 10 ngàn là một dạng, 100 ngàn là 10 dạng. Đơn vị là 10 dạng. đây là bao nhiêu thế giới lớn. Tương ứng là chỉ cho khu giáo hóa của một vị Phật, tức là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Địa cầu của chúng ta chỉ là một hành tinh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có phải là dải ngân hà mà hiện nay chúng ta nói hay không? Hay là lớn hơn dải ngân hà của thiên hà? Hiện nay chúng ta vẫn chưa biết. Chúng sanh được thân người nghe Phật Pháp thì quá khó rồi. Được thân người không dễ dàng, nghe được Phật Pháp là khó trong khó. Nghe Phật Pháp lại có thể phát tâm. Như chúng ta đây nương theo nghĩa của kinh này, liền phát tâm cầu sanh tịnh độ, phát tâm vãng sanh thế giới Cực Lạc, phát tâm thân cận A-di-đà Phật. Sau khi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì tương lai mỗi người đến thế giới khác nhau, giống như địa cầu này ở thiên hà khác nhau, để thị hiện làm Phật, cùng tên là Diệu Âm Như Lai. Trên giấy chứng nhận quy y của chúng ta đều dùng là Diệu Âm, tức pháp hiệu đều là Diệu Âm. Vì sao dùng Diệu Âm? Bởi dựa vào lời trong kinh này, dù cho có mấy chục người quy y, tên khác nhau cũng không khó nhớ, bởi chỉ dùng Diệu Âm thôi. Cùng tên là Diệu Âm Như Lai. Hiện nay là cư sĩ Diệu Âm, tương lai đến thế giới Cực Lạc làm Phật, đều là Diệu Âm Như Lai, là nhân quả tương ưng. Nên chúng ta quyết định dùng hai chữ này. Đây là nguồn gốc pháp danh Diệu Âm trên giấy chứng nhận quy y. Chính như phần sau, Điềm Lão có một câu nói: Bồ Tát đã phát đại tâm như thế, lại hành các điều thiện, nguyện sanh Cực Lạc, nên đều được vãng sanh gặp Phật, lại sẽ ở các phương trước sau thành Phật, cùng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Thời gian hôm nay đã hết rồi, chúng ta học tập tới đây thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.